Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, cuộc tập trận quân sự chung Cobra Gold do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đồng tổ chức thường niên với các đối tác quân sự ở trong khu vực. Thì thưa anh Quốc Vinh, năm nay cuộc tập trận này có những điểm gì đặc biệt ạ?
Tưởng cũng nhắc lại đó là từ năm 2022 đó thì cái chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ đó đã xác lập cái khả năng là dùng cái cuộc tập trận Cobra Gold này như là một cái hình thức răn đe tổng hợp, tức là bao gồm nhiều đối tác ở trong đó để mà củng cố cho cái liên minh ở trong khu vực. Trong khu vực đây là đang nói đến Á Châu, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Cái cuộc tập trận năm nay đó là tổ chức hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3 đó, và nó ở trong một cái bối cảnh phải nói là đặc biệt, nó không giống như những năm trước là bởi vì hiện trong cái thời gian này đó thì những cái gọi là hục hạc ở trong Biển Đông, lấy thí dụ như giữa Trung Quốc và Philippines đó, thì nó xảy ra cũng phải nói là khá căng thẳng. Đó là chưa kể cái cuộc chiến tranh ở Ukraine, cái sự leo thang của chiến tranh ở Ukraine đó. Chính vì vậy mà Hoa Kỳ muốn một lần nữa giống như tái khẳng định cái khả năng, tức là cái vị trí lãnh đạo về mặt gọi là quốc phòng quân sự ở trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung.
Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà nói một cách chi tiết hơn thì mục đích, hay nói cách khác là những cái mục tiêu cụ thể mà Mỹ muốn đạt được thông qua cuộc tập trận quân sự này là gì hả anh?
Có bốn cái mục tiêu cụ thể, tức là thứ nhất là họ muốn tập dượt cái khả năng gọi là làm thế nào duy trì được cái sự đảm bảo mà tức là nó có liên quan đến tất cả các thành viên, các đối tác mà tham gia ở trong cái cuộc tập trận, hay nói đúng hơn đó là cái liên minh phòng thủ, liên minh về quốc phòng của Hoa Kỳ và các nước ở trong khu vực. Đó, và cái thứ hai đó là hợp tác của các đối tác về mặt tức là an ninh đó, then chốt. Đó, và cái thứ ba đó là làm thế nào để mà cải thiện cái ban giao với Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó, và như vậy đó thì cái mục tiêu thứ tư đó là qua cái cuộc tập trận này, qua cái sự gọi là cùng làm việc, cùng hợp tác với nhau trong suốt cái thời gian tập trận, và cái tập trận kỳ này phải nói là rất là quy mô, quy tụ hơn 9.000 quân nhân, rồi trong đó đó là có phân nửa đến từ quân đội Hoa Kỳ đó, cho nên là Hoa Kỳ họ đã đặt cái tầm quan trọng của cái cuộc tập trận năm nay phải nói là rất là cao. Khi mà làm như vậy đó thì tôi nghĩ đáng chú ý là ở cái mục tiêu cuối cùng, cái mục tiêu thứ 4 là qua cái cuộc tập trận này thì những cái người mà tổ chức cuộc tập trận trong trường hợp này là Hoa Kỳ đó, thì họ muốn là tạo một cái điều kiện để cho không chỉ là đồng minh cùng làm việc với nhau mà trong trường hợp này có cả quân đội của Trung Quốc tham gia nữa. Đó, thì trong lần này đó thì lấy thí dụ như họ có một cái dự án cụ thể ở trong chương trình đó, tập trận đó, thì nó có một cái sứ mệnh cụ thể là xây dựng một cái làng, cùng nhau xây dựng một cái làng ở Thái Lan đó, thì trong đó đó là có sự tham gia của công binh Trung Quốc nữa đó, thành thử ra là có cái dịp để mà phải nói là đối thủ cùng làm việc với nhau. Thì tôi thấy cái ý tưởng này phải nói là một cái ý tưởng cũng là khá hay. Nhưng mà mình thì không có mặt tại chỗ, thành ra mình không hiểu được là hai bên, các cái đối thủ, dùng cái chữ đối thủ thì tôi không hiểu là nó có chính xác lắm hay không, nhưng mà đại khái là các công binh của Trung Quốc đó họ có hợp tác và họ có thể giao lưu làm việc tốt với lại các quân đội khác mà có mặt ở tại cái cuộc tập trận này hay không.
Dạ, những cái gì mà anh vừa mới nói thì cũng là những điều mà em đang thắc mắc đó. Tức là nếu như vậy thì ba cái mục tiêu trên là chủ yếu đang nói đến cái việc bảo đảm của Mỹ trong cái khu vực và cái sự hợp tác với đồng minh. Thì cái mục tiêu cuối cùng có cả Trung Quốc tham dự, thì những quân nhân đến từ Trung Quốc thì tham gia vào những cái phần nào trong cái cuộc tập trận này, họ có mặt từ đầu đến cuối hay không, hay là họ chỉ có mặt trong từng cái dự án cụ thể thì mình vẫn không thể biết được. Dạ, nhưng mà trước hết đó thì mình nói sang từng mục tiêu một, thì bắt đầu cái mục tiêu đầu tiên đó là cái sự bảo đảm của Mỹ đối với khu vực thì đã được thể hiện ra sao trong cuộc tập trận này thưa anh?
Thì được bảo đảm thể hiện qua cái sự hiện diện của người Mỹ ở trong khu vực. Qua đó nó khẳng định rằng là chúng tôi, tức là Hoa Kỳ, sẽ có mặt ở tại trong khu vực và để duy trì cái hòa bình ở trong khu vực, và chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Đó, thì tôi nghĩ đó là một cái cách thể hiện rất là rõ ràng. Một khi mà, tại vì chúng ta cũng biết rằng là để mà điều động khoảng 4.500 quân nhân Mỹ sang cái khu vực này để mà tham gia cái cuộc tập trận, thì phải nói đó là một cái nỗ lực rất là lớn. Qua đó nó thể hiện cái thiện chí cũng như là cái khả năng của người Mỹ ở trong khu vực. Thì rõ ràng là cái đó nó là một cái sự bảo đảm, tôi thấy phải nói là rất là to lớn của người Mỹ đối với khu vực này. Qua đó cho thấy là họ đánh giá cái khu vực này rất là quan trọng trong cái chiến lược của Hoa Kỳ.
Dạ, nếu như mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cam kết về thời gian họ dành ra để mà thể hiện hoặc là thực hiện những cái cuộc tập trận kiểu này, thứ hai là về những cái nguồn lực như anh vừa nói, rồi những cái thành viên đưa những cái thành viên quân đội Mỹ đến để mà hỗ trợ cho đồng minh và đối tác để đáp ứng được những cái cơ hội có mặt ở trong khu vực. Và như vậy thì cái mục tiêu thứ hai, sau khi mà Mỹ muốn bảo đảm là sự có mặt của Mỹ ở khu vực sẽ giúp cho các đồng minh có thêm sự tự tin, thì cái mục tiêu thứ hai mà cuộc tập trận vừa rồi đạt được, anh có nói đó là sự hợp tác của những đối tác an ninh then chốt, thì ý nghĩa nó thể hiện ra sao ở đây hả anh?
Trong cái cuộc tập trận vừa rồi đó, thì rõ ràng đó là được sử dụng như là một cái nền tảng chiến thuật để mà tạo điều kiện thuận lợi tương tác giữa các cái quân đội, giữa các đồng minh then chốt. Và trong cái lần tập trận gần đây nhất đó, cuối tháng 2, đầu tháng 3 đó, thì có 10 quốc gia tham gia, đó là Thái Lan, Hoa Kỳ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ, và đặc biệt như chúng ta nói nãy giờ là Trung Quốc và kể cả Úc nữa. Thì trong cái cuộc tập trận này thì các cái thành viên gọi là then chốt, tức là các đồng minh then chốt của Hoa Kỳ, mà chúng ta thường hay dùng cái chữ gọi là bộ tứ đó, tức là Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, và kể cả trong trường hợp này Hàn Quốc luôn, tại vì là Hoa Kỳ họ cũng muốn, tức là làm thế nào để mà gọi là tái khẳng định cái mối giao hảo tốt đẹp giữa Hàn Quốc với Nhật Bản đó, thì các quốc gia này đều có mặt. Đó, và như vậy đó thì qua đó nó cũng giúp cái mối giao hảo giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nó được cải thiện. Bởi vì là đó, chúng ta thấy rằng là từ khi mà cái trại David họp hồi tháng 8 năm ngoái đó, tức là đây là cái trại David, đó là một trong những cái nơi để mà Hoa Kỳ họ củng cố cái mối quan hệ, đặc biệt là trong trường hợp này là về quốc phòng đối với các đối tác gọi là then chốt của họ. Đó, thì cái lần đó đó, tức là năm ngoái, hồi tháng 8 năm ngoái, thì Hàn Quốc cũng đã được mời tham gia, và Hàn Quốc cũng được xem là càng có cái gọi là nhích gần lại hơn nữa với cái bộ tứ này.
Dạ, cảm ơn anh. Nói đến cái sự hợp tác giữa các đối tác then chốt ở trong khu vực thì có thể thấy một điểm khá đặc biệt được biết là lần này trong cuộc tập trận chung này đó thì có một cái phần đào tạo lớn nhất trong cuộc tập trận chung mang một cái tên gọi đó là MNF CFS, thì đây đúng là một dự án về điện tử, về bảo mật mà Ở trong cái dự án này đó thì có 7 quốc gia đã cùng tham gia để mà giải quyết về một vấn đề gặp khủng hoảng trong khu vực về bảo mật, với cái mục đích đó là các quốc gia này có thể tương tác được với nhau, có thể làm sao mà đưa thông tin đến với nhau một cách không có bị giới hạn, rồi những cái hoạt động chiến thuật về an ninh hàng hải và những cái hoạt động về vận động để mà tranh cử. Thì nói chung đó là cái chiến dịch này đã khiến cho 7 quốc gia có cái cơ hội là tương tác được về mặt bảo mật và cung cấp trực tiếp những cái tài khoản của mỗi nước luôn, để cho những cái thành viên thuộc các quốc gia này có thể đáp ứng được những cái thách thức về bảo mật trong tương lai và hiểu biết được cái sự phát triển của đối tác của mình đang ở đâu. Còn nói sang cái mục tiêu thứ ba, lúc nãy anh cũng có nói là cần củng cố bang giao giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, thì không hiểu là qua cuộc tập trận này thì họ sẽ làm sao để cải thiện được chuyện này ạ?
Thì chúng ta cũng biết á, là cái bang giao Nhật Bản và Hàn Quốc thì xưa nay phải nói là khá là ổn định, cũng không có vấn đề gì giữa hai nước này đó. Nhưng mà rõ ràng là Nhật Bản và Hàn Quốc thì càng lúc càng tức là ở trong cái môi trường mà phải nói là đều có những cái mối đe dọa gọi là tiềm năng chung đó, mà cái này cũng chính là cái tiềm năng ở trong cả khu vực nữa. Thì tại cái tập trận Cobra Gold đó thì cả hai nước đều tham gia vào các cái dự án hỗ trợ công dân đó, thì nó có cái chương trình như vậy. Thì họ làm cụ thể đó là lấy ví dụ như quân nhân Hàn Quốc, họ đã có một cái trận đổ bộ kết hợp cùng với Thái Lan, rồi lính của Mỹ và rồi các cái thành viên trong cái hiệp ước an ninh ba bên đó, thì là họ cũng đã cùng với nhau chia sẻ một cái bài tập, tức là một cái bối cảnh mà một cái bài tập ở trên mạng, tức là bài tập ảo đó. Và cái điều quan trọng đó là làm sao bảo đảm được cái sự phối hợp này nó có thể chuyển thành cái biện pháp ngăn chặn mà nó hỗn hợp, có thể phối hợp giữa ba nước này. Từ cái cách tiếp cận cho đến những cái chia sẻ về mặt thông tin và ở trên các mặt trận luôn. Đó. Thì làm thế nào để mà để đạt được cái mục tiêu là ngăn chặn đối thủ ở tầm chiến lược bằng cách là tập trung vào các cái đối tác đồng minh ở cái cấp độ gọi là chiến thuật đó, và cái cấp độ gọi là hành quân trên bộ. Đó, thì xây dựng cái sự hiểu biết lẫn nhau, rồi thì cái khả năng gọi là tương tác giữa các quân nhân với nhau ở trong ba cái lực lượng quốc phòng này. Đó, thì khi mà họ làm được như vậy đó thì rõ ràng là nó sẽ đưa đến một cái kết quả là gì, là bảo đảm được cái tích hợp thông qua cái đào tạo rồi xây dựng cái quan hệ quốc phòng giữa các nước liên quan. Và đồng thời hỗ trợ cái chiến lược để mà cuối cùng lại là tạo ra một cái lực lượng chiến đấu hỗn hợp đáng tin cậy.
Hồi nãy em cũng có nói đến một cái điểm thú vị nữa, đó là mục tiêu mà các đối thủ mà có cái dịp để mà gặp nhau để mà làm chung với một cái dự án đó, thì được biết là các công binh Trung Quốc cũng tham gia trong cuộc tập trận lần này. Và cái mục tiêu này thì rõ ràng là đang nói đến cái quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc với tư cách là những đối thủ của nhau, thì đã được thể hiện ra sao sau cái mục tiêu này ạ?
Cụ thể đó là tại cái cuộc tập trận lần này đó thì đã có một cái đề mục là các công binh Malaysia và Trung Quốc đã cùng nhau xây dựng một cái công trình mới mà kiểu như cơ sở hạ tầng mà đa năng ở tại một cái địa phương trong tỉnh Ratchaburi của Thái Lan. Đó, thì các quân nhân đã dành phần lớn thời gian trong ngày của họ để mà xây dựng cái cơ sở vật chất này, rồi tham gia vào các cái sự kiện văn hóa và ban đêm nữa để mà xây dựng cái sự hiểu biết cũng như là cái gọi là tình chiến hữu giữa hai đơn vị. Thì thông qua cái hoạt động như vậy đó thì các binh lính thì họ cũng cũng có thể hiểu được và có thể cảm thông cũng như chia sẻ được cái văn hóa khác của các cái đơn vị bạn, hoặc là trong trường hợp này thì chúng ta cứ nói đến Trung Quốc thì nó giống như là một cái lực lượng có cái tính cách hơi đối đầu một tí, nhưng mà thật sự ra ở trong cái môi trường mà cùng làm việc, cùng hoạt động ở trên cùng một địa bàn và cùng bắt tay vào làm chung một cái dự án, thì nó cũng có thể tạm thời coi nhau như là các đơn vị bạn được. Đó, thì tôi nghĩ cái ý nghĩa của cái cuộc tập trận này thì nó có cái điểm này phải nói là cũng cũng khá là thú vị. Và cái Cobra Go đó thì trong trường hợp này bởi vì là nó được tổ chức ở trên đất Thái Lan đó, cho nên là Thái Lan họ gọi là chủ trì cái cuộc tập trận, và qua đó đó thì rõ ràng là Thái Lan họ cũng có cái dịp để mà cùng hợp tác với Hoa Kỳ và Trung Quốc mở rộng các cái đường dây liên lạc giữa ba bộ quốc phòng với nhau đó, và giao tiếp giữa các cái đối thủ cạnh tranh như thế này thì rõ ràng là rất là quan trọng để mà giảm những cái tiềm năng leo thang xung đột, cũng như là củng cố cũng như là phát huy được các cái sự hợp tác trong 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 trường hợp mà nếu có xảy ra một cái cuộc khủng hoảng nào đó, lấy ví dụ như khủng hoảng về mặt môi trường ở trong khu vực chẳng hạn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.